Ngài có biết nếu kinh luật nào nói Đức La Chánh Giác đã thành Phật từ lâu, vì muốn cứu độ chúng sanh, Ngài mới thị hiện thành Phật, và vì từ thuận ở thế gian nên có thiện, có cha mẹ, nhân nơi ái dục và hiệp mà sanh, phải biết kinh luật này chính thật là của Như Lai nói. Đó, phải xác nhận rõ ràng như vậy. Thành thử ra mình biết, như vậy là tôi nói lại một lần nữa, kinh này là chỉ thẳng cho pháp thân, chỉ thẳng cho Phật tánh. Mà pháp thân và Phật tánh là không phải có làm ra. Cho nên nếu dùng kinh nào mà nói pháp thân Phật tánh do làm ra thì đó đều thuộc về ma nói. Mà nếu nói rằng pháp thân Phật tánh sẵn có, bây giờ chúng ta phá hết mê lầm liền thấy được pháp thân Phật tánh, đó là Phật nói. Còn tất cả những hành động mà của Phật thị hiện là vì lợi chúng sanh mà thị hiện thì cái đó là Phật nói. Còn nói rằng Ngài ra đời và Ngài hưởng những cái gì như mình thì cái đó là ma nói. Thì ở đây Đức Phật có nói nếu ai tin theo lời ma thì quyến thuộc của ma, bằng người nào có thể tùy thuận kinh luật của Phật, người đó là Bồ Tát. Như vậy hai bên, nếu là tha ma thì là quyến thuộc của ma, còn nhận đúng cái tinh thần của Phật nói thì đó là Bồ Tát. Nếu là chỗ nào nói không nên tin rằng lúc mới sanh cả bốn phương Như La đều có đưa bảy nước, phải biết đây là lời của ma. Ai tùy thuận theo lời ma thì là quyến thuộc của ma. Đó, có người nào nó nói rằng không nên tin, nên tin rằng Phật nói sanh cái đưa bảy nước thì cái đó là ma nói đó. Nếu nói lúc Như Lai nói ra đời cả bốn phương đều đi bảy nước, đó là Như Lai phương tiện thị hiện, phải biết đây là kinh luật của Như Lai nói. Người nào tùy thuận lời Phật dạy thời là bực Bồ Tát. Tại sao Đức Phật lại nhấn mạnh cái điểm này, ông Minh Quang biết không? Bởi vì nếu mà nói rằng khi Đức Phật sanh ra đi bảy nước rồi ta chỉ trời ta chỉ đất, như vậy là chứng minh rằng Đức Phật thị hiện, phải không? Thị hiện mà sanh ra. Còn nếu mà nói rằng điều đó không tin thì coi Đức Phật như là phàm phu sanh ra. Nếu thấy Đức Phật là thị hiện sanh ra thì đúng là tinh thần nhận được pháp thân bất sanh bất diệt, rồi từ pháp thân mà thị hiện ra biến hóa ra, thì như vậy đó là người hiểu được pháp thân. Mà hiểu được pháp thân thì đó là Bồ Tát. Còn đều là không nhận như vậy, cho rằng tất cả cái thân đó là thực á, thì đó là phàm phú, là ma. Vì vậy cho nên ở đây Đức Phật mới nhấn mạnh cái điểm nếu không tin Đức Phật mới sanh ra đi bảy bước mà nói rằng điều đó không có thì như vậy đó là ma. Còn nếu mình tin được Đức Phật sanh ra đi bảy bước mà đó là do phương tiện thị hiện thì như vậy đó là lời nói của Phật, tin được như vậy đó là Bồ Tát. Mấy cái chỗ này có vẻ nó hơi tế nhị, mà chính khi nhận được mấy cái ý này chúng ta mới thấy cái cao của kinh điển Đại Thừa. Còn không thì người ta thấy kinh điển Đại Thừa cũng như là cái gì, những gì huyền bí, mà chính cái đó là cái bây giờ tôi cũng khai thác ra để cho quý vị thấy. Bao giờ chúng ta đọc kinh điển Đại Thừa cũng thấy cái vẻ huyền bí hết, phải không? Nào là sống hào quang khiến cho vô vũ thế giới hợp thành một thế giới nhân dân, thì những cái quyền bí đó là gì? Tất cả những cái quyền bí ấy đều nói lên một ý chung, một ý chung là pháp thanh chư Phật trùm khắp cả mười phương pháp giới. Mà khi đạt được pháp thanh đó thì mười phương pháp giới đều tùy theo ý mình, muốn hợp thì hợp, muốn tan thì tan, Như vậy cho nên khi mà nói rằng Phật thị hiện ra người phương thế giới ra để thành một thế giới hay là gì đó, đều là để nói khi mà đạt được pháp thân rồi thì tất cả không gian đều tự tại. Và khi mà nói tuổi thọ Đức Phật vô lượng vô biên bất khả tính kể đó, thì như vậy là nói về cái gì? Nên khi mà đạt được pháp thân rồi thì pháp thân nó vượt ngoài thời gian, không còn lấy thời gian mà đo lường được pháp thân nữa, cho nên nói là vô lượng vô biên không thể tính kể. Thì đó vẫn là kinh Đại Bát Niết Bàn mà nói cái tuổi thọ vô lượng, chính kinh Pháp Hoa cũng nói như vậy, tất cả những kinh đại thừa đều nói như vậy hết. Cũng như pháp thân vượt ra ngoài cái thời gian và trùm khắp cả không gian, cho nên thời gian và không gian đều là vật mà do từ pháp thân biến hiện. Cho nên vì vậy mà Đức Phật có thể tự do thị hiện tất cả cái gì cũng được. Đó là để nói rằng khi mà đạt được pháp thân thì tự tại trước tất cả những cái gì. Vì vậy cho nên kinh điển đại thừa bắt buộc chúng ta phải nhận tâm rằng pháp thân bất sanh bất diệt, pháp thân bất sanh bất diệt và pháp thân thường trú. Cho nên không có ai nếu tu từ đại thừa mà thừa nhận rằng Đức Phật sanh ra là thiệt, Đức Phật có gia đình là thiệt chân danh, thì người đó là trái hẳn với đại thừa. Vì bởi vì đã thừa nhận được pháp thân thì tất cả những cái hiện có đó đều là quá thân, mà quá thân là pháp thị hiện chứ đâu có thiệt. Nếu quá thân mà nó thiệt, đó là si mê, đó là lầm lẫn, đó là ma nói. Như vậy cho nên ở đây quan trọng cái chữ mà tùy như thị hiện. Cái thị hiện đó là cái chính yếu, hay là từ phương tiện thị hiện, thì để nói lên rằng cái thân mà của Đức Phật Thích Ca ở Ấn Độ chỉ là một quá thân thôi, chứ không phải là thân thiệt, nó không phải là pháp thân. Nếu nói thân thiệt là phải nói đến pháp thân. Còn cái thân mà sinh ở Ấn Độ chỉ là quá thân, và quá thân là cái thân thị hiện. Thị hiện mà mình nói thiệt đó là cái lầm lẫn, không hiểu được đại thừa. Thì đúng đó là cái hiểu chưa có thấu đáo, cho nên nói đó là ma nói. Nếu có chỗ nói khi Bồ Tát giáng sanh, phụ vương cho người đem đến miếu trời thờ trời, tất cả chư thiên thần như là đại tự tại thiên, đại phẩm thiên vương, thiên giới thích quân lân thải đều chắp tay lễ cho Bồ Tát. Đây là lời của Phật, người thuận theo lời này là vực Bồ Tát. Những chỗ này nói nhiều người họ nói như vậy là cái ý cao ngạo của Đức Phật. Tôi nói rằng tất cả chư thiên đều phải quỳ gối chắp tay với ngài, nói như vậy thì phải đúng là lời của Phật nói. Còn nếu là nói là có chư thiên lớn hơn mình thì chưa, thì không phải Phật nói, thì họ nói rằng như vậy Phật cao ngạo cho mình là trên hết. Nhưng mà sự thật, quý vị đã nghe nói, đã hiểu rằng pháp thân là trùm tất cả, là trùm tất cả tam giới, thì đã là trùm tất cả tam giới thì chư thiên là ở trong sắc giới, còn cao nữa là ở trong vô sắc giới thì cũng nằm ở trong tam giới. Mà pháp thân là trùm cả tam giới thì làm sao mà chư thiên không lệ thuộc vào pháp thân, mà nói là có chư thiên bằng hoặc là trước pháp thân, thì như vậy thấy ngoài pháp thân còn có cái pháp khác, ngoài tâm còn có lập, thì như vậy chưa phải là cứu kiến, chưa phải là đại thừa. Cho nên ở đây nói rằng ngoài tâm không có lập, ngoài pháp thân không còn một pháp nào khác. Vì vậy cho nên tất cả chư thiên đều phải chung kính cúng dường. Đó là cái ý hay ta mà trong kinh điển này dạy, chứ không phải nói như vậy cái ý là cao ngạo, mà để thấy rằng tất cả đều nằm ở trong pháp thân. Từ pháp thân mà biến hiện thì có cái gì ở ngoài đây? Nếu có người nào gạn nó trời thanh trước và sinh sau nhân dân, đó là ma qua cùng, quyển thuộc của ma. nếu chỗ nào nói lúc làm thái tử vì lòng tham dục xung quanh đó, thì đây cũng là quyến thuộc của ma. Nếu nói rằng từ lâu Bồ Tát đã bỏ lìa tâm tham dục vợ con cho đến sự vui vi diệu của tam thập tam thiên, như bỏ đàm giải hướng là sự vui ở cõi người, Bồ Tát cạo bỏ mái tóc thích gia hành đạo, đây là lời Phật nói, là kinh luật của Phật, người thuận theo đây là Bồ Tát. Còn đó, người nào biết rằng sự thân ở trong cung vua có gia đình, có vợ con, có những cái vô theo thế quan đó chỉ là một sự thị hiện của Bồ Tát, cái tâm ngài đã lìa tất cả những điều đó rồi từ lâu rồi, thì như vậy hiểu như vậy đúng là hiểu theo lời Phật nói, đó là kinh luật của Phật, mà người hiểu vậy đó là Bồ Tát. Đúng chỗ này thì Đức Phật nói, nếu mà người nào mà nói Đức Phật ở một chỗ nào đó quyết định vì lòng thương xót chúng sanh cho nên cho các tỳ kheo nuôi tôi tới vân vân, thì đó là ma nói. Còn nếu ngược lại nói rằng Đức Phật cấm không cho những điều đó thì đó là Phật nói. Thì như vậy để thấy rằng Phật cấm những điều đó còn thì thiệt, mà còn nếu mà nói rằng Phật cho những điều đó là không thiệt, thì tại vì sao? Vì sự thật là Phật cấm, nhưng có một vài trường hợp đặc biệt Phật mới cho, chứ không phải là Phật quyết tình cho. Mình hiểu như vậy thì mới phải làm. Còn nếu nói rằng Thái Tử Bồ Tát thì hiện là biết thật trời ở trong pháp ngoại đạo thuyết gia tu hành, thì hiện biết tất cả quay nghi lễ tiết, sở hữu với tất cả văn tự của nghệ, thì hiện làm được tôn quý nhất trong các giai cấp của xã hội. Dầu vậy Bồ Tát chẳng có lòng luyến ái, nhưng hoa sen không nhiễm bùn, đúng không? Nếu mà người mà nói như vậy đó, những lời trên đây là lời của Phật nói, người tùy thuận lời trên đây đó là Bồ Tát, nếu nói trái lại là lời của ma, quyến thuộc của ma. Vì vậy mà quý vị thấy nó là tất cả những cái điều mà chúng ta thấy hiện ở trước mắt là Đức Phật chúng ta thờ ở trên bàn là ngài ngồi trên hoa sen, còn Đức Phật ngồi bên nguyên thủy thờ thì không có ngồi trên hoa sen. Đó là để chứng tỏ cái kinh điển, cái kinh điển đại thừa đây lúc nào thấy Phật sinh ra ở trong cái thế giới ta bà này mà lòng không nhiễm ô, không dính một tí nào dục lạc, thì như vậy chẳng khác nào đi qua sen với bùn mà lên. Thế nên chúng ta khi nào thờ Phật là chúng ta đều để ngài ngồi trên tòa sen, để thấy rằng Đức Phật ra đời không bao giờ nhiễm ô, chứ không phải như ta tưởng rằng Phật sanh ra rồi ngài cũng hưởng sự giàu sang sung sướng, rồi ngài cũng hưởng những thứ dục lạc của thế gian, rồi sau này ngài mới chán, ngài có những kinh tế gì ngài quản mà chán rồi ngài mới đi tu. Thì như vậy đó là ngài có tâm nhiễm ô như chúng ta, thì không phải là đức tinh thần đại thừa. Thành ra tinh thần đại thừa là thấy rằng Phật ở trong cái chỗ ô trượt mà không dính một tí ô trượt, đó mới đúng là tinh thần đại thừa. Còn nếu mà mình thấy Đức Phật có dính ô trượt thì chưa phải là đại thừa. Nên cái hình thức mà ngồi trên tòa sen là hình thức đặc biệt mới đại thừa có, chứ bên chữ thừa không có. Đến đây thì nói là nếu người mà tin tính bộ kinh luật của Phật nói trước mà không chịu tin kinh phương đẳng đại thừa này, thì những người đó là những người có tội, không phải là đệ tử của Phật. Nếu có người tin kinh điển đại thừa cho rằng vì đệ chúng sanh nên Như Lai nói kinh đại thừa, điều này chính là đệ tử của Phật.